Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 15 với đề tài Lập nên ngày thánh phần số 11 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy nhớ ngày nghỉ rằng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy giữ ngày nghỉ đừng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.
Tác giả Hebrew nói rằng vấn đề quan trọng hay là vấn đề cần chú ý tới không phải là cái chuyện là người ngoài đường không biết được sự ý nghĩa của Chúa, không vào trong sự ý nghĩa của Chúa. Hôm nay cái vấn đề quan trọng và cần phải chú ý là những người trong hội thánh, bước vào trong hội thánh, sống trong sinh hoạt của hội thánh mà không bước vào trong sự ý nghĩa của Chúa, không được dự phần trong sự ý nghĩa thánh của Chúa. Đó là vấn đề cần phải hiểu biết. Chứ còn chuyện người ý tôi không được vào thì rõ rồi. Những người không tin Chúa thì chắc chắn rồi, những người mà tưởng mình có phần, những người được đem ra khỏi Ai Cập, những người mà Chúa dẫn vào đất hứa thì sao? Chúa hỏi là Chúa dẫn ai? Ai không cho vào là những người đã được cứu ra khỏi Ai Cập. Cứu ra khỏi Ai Cập không vào trong sự yên nghỉ Chúa, vào nơi đất thánh mà không được yên nghỉ. Và đó là điểm quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Thì tại sao? Đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, câu số 1, hãy lo sợ, nghĩa là hãy coi chừng, hãy xem xét lại, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Rồi giải thích, tại sao bị trừ ra? Tại sao những người đã ra khỏi Ai Cập mà bị trừ ra? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Nghĩa là lẽ thật về sự ý nghĩ Chúa đã được ban cho những người Do Thái trước kia và bây giờ cũng đã được ban cho chúng ta. Nhưng mà lý do là sao? Những lời họ đã nghe không ít gì hết. Họ nghe cũng như không, không ít gì hết. Chúng ta coi chừng nha. Coi chừng là trong vòng các anh em đó cũng sẽ có người nghe mà không ít gì hết. Lý do? Vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Trong khi nghe không có đáp ứng với sự vâng phục của ân điển Chúa. Nghĩa là có những người sẽ nghe, nghe hiểu trơn, không có cái gì là thắc mắc hết, chỉ có là không nhận lấy cho mình và không thực hành. Và Chúa nói là trong sự không thực hành đó, chuyện mà nó không đụng tới thay đổi mình đó, thì sao? Nó chứng minh nó nối kết lại là không có cái nguyên nhân. Vì sự thực hành đó là sao? Là sự đáp ứng cái kết quả. Sự thực hành vân phục là đáp ứng với cái kết quả của ân điển Chúa. Ân điển Chúa ở đây đã được ban cho, tin lành này đã được rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Nhưng có một cái sự cắt đứt là sao? Nghe không có ích gì hết. Nó không có cái nối kết giữa cái nguyên nhân và kết quả. Vì sao? Vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận từ đó về mình. Không nói thêm về phần chúng ta là kẻ đã tin, nghĩa là những ai mà thực sự tin thì sao? Sẽ bước vào trong sự yên nghỉ. Ai thật sự tin sẽ bày tỏ cái kết quả của sự nghe của mình. Cho nên hiện tại vẫn có sự ban cho. Và sự ban cho này ban cho những người đã tin, nghĩa là những ai mà thực sự tin. Và nhắc nhở lại, như trong đoạn 3 câu số 12 nhắc nhở lại là: hỡi anh em hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, đang khi còn có cái cơ hội. Và ở đây thì nói rằng chúng ta đừng có bỏ qua những sự dạy dỗ này. Cho nên chúng ta phải hết lòng để mà có thể bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa, hết lòng để giữ được dự phần với Chúa, giữ lòng tin ban đầu. Nhưng mà điều nói cho chúng ta như thế này: đời sống của những người biết ân điển Chúa sẽ có kết quả của cái mẫu mực thờ phượng Chúa. Mẫu mực thờ phượng Chúa đó sẽ là sự đáp ứng càng ngày càng thêm, càng rõ ràng thêm. Và ở đây đó, tôi muốn nói thêm một chút, không phải là sự thờ phượng Chúa nhưng là đi nhà thờ thôi, nhưng mà là cái sự tận hưởng Chúa. Sự tận hưởng Chúa, hỏi cái mục đích tối hậu của con người là gì, thì trả lời rằng mục đích tối hậu của con người là biết Chúa và tận hưởng Chúa đời đời. The Westminster Catechism dạy cho chúng ta điều đó. Bước vào trong sự hiểu biết Chúa, vui mừng trong Chúa, tận hưởng Chúa. Thế nào là Đức Chúa Trời tận hưởng cái công của Chúa? Chúa tạo dựng nên công việc của Chúa trong 6 ngày. Ngày số 7 ngày nghỉ để tận hưởng công việc của Chúa, nghĩa là tận hưởng công việc của Chúa ban cho. Điều của chúng ta đó là chúng ta vui mừng trong công việc toàn vẹn của Chúa. Và công việc toàn vẹn của Chúa là công việc cứu rỗi. Tại thập tự giá, công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách toàn vẹn hơn hết, là nơi đó bày tỏ về sự thánh khiết của Chúa, ân sủng Chúa, tình yêu thương của Chúa, sự công bình của Chúa tới mức độ tột đỉnh trong sự mặc khải ban cho. Cho nên ngày vui mừng trong sự cứu rỗi là ngày chúng ta tận hưởng Đức Chúa Trời trong sự mặc khải toàn vẹn hơn hết mà Chúa ban cho chúng ta. Và vì thế sự đáp ứng đó mới đầu lu mờ, mới đầu yếu đuối, nhưng người sống trong ân điển thì càng ngày càng thêm trong sự thỏa nguyện vui mừng ở trong Chúa, và càng ngày càng được đốc thúc bởi cớ ân điển Chúa để vâng phục càng ngày càng thêm cái đời sống có mẫu mực trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên nó hơn là ngày chỉ là đi nhà thờ thôi, nhưng mà đi nhà thờ trong sự nối kết rằng chúng ta sống cho cõi đời đời, chúng ta sống trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, một sự biết ơn sâu xa về sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Cho nên khi chúng ta không đi nhà thờ đó không phải là vì bận rộn đâu, nó là vì mẫu mực của đời sống của mình không có đặt trọng tâm ở trong cái chỗ đáp ứng lại với ân điển của Chúa. Và Chúa nhắc nhở rằng sao? Cứ mỗi 7 ngày thì phải thiết lập trở lại thứ tự ưu tiên, phải nhớ lại ân sủng Chúa, phải ôn lại kẻo mình quên, phải dạy lại lòng, phải khuyên lại tâm thần của mình để có thể coi ngày của Chúa là ngày vui thích và là ngày quan trọng và là ngày thỏa nguyện. Tôi muốn nói một vài điều ở đây để chúng ta có thể áp dụng cho chính riêng mình, vì ở đây Kinh Thánh nói rằng mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên với sự liên hệ nề nếp của cuộc sống riêng ngày thánh để hầu việc trọn ngày thánh của Chúa, thiết lập sự đáp ứng đúng của tấm lòng đối với ân sủng của Chúa. Thứ nhất, chúng ta nói với các anh chị em là những người trung tín và bày tỏ những bông trái này trong đời sống của mình. Tôi cảm ơn Chúa vì kết quả của ân sủng Chúa trong đời sống của anh chị em. Tiếp tục lớn lên trong công việc đó. Vì sao? Vì anh chị em là rương cột của hội thánh, của công việc Chúa. Vì đây là những người mà ân điển Chúa sẽ tuôn tràn càng thêm trong kết quả. Có những người thì rất trung tín nhưng mà có những gánh nặng khó khăn trong sự thờ phượng Chúa. Nhiều khi cũng tới nhà thờ nhưng mà cũng nhiều cái nó băn khoăn, nó phải lo chuyện này, lo chuyện kia, nhiều thứ. Dầu mình muốn sống trong sự trung tín, thì ở đây chúng ta dùng lời Chúa để khuyên rằng nhớ lại A-mốt, lời nói rằng đừng có băn khoăn quá nhiều chuyện, đừng có lo chạy chuyện này chuyện kia, hãy để trọn thì giờ ra để thờ phượng Chúa. Đến trong tất cả sự vui mừng, thỏa nguyện, tận hưởng Chúa trong đời sống của mình. Có những người trong cái hoàn cảnh khó khăn, rất là thành tâm, muốn sống cho Chúa trọn thành, muốn đi nhà thờ cho đều đặn, muốn đặt để trọn ngày ra cho Chúa, nhưng mà cái hoàn cảnh chưa cho phép, nó chưa được, nó làm không xong. Nghe mấy bài này về thì nặng lòng thế, không biết có nên tiếp tục ở đây nữa hay không. Chỗ khác thì nó nhẹ nhàng hơn, đi nghe biết cái chuyện này. Tôi khuyên rằng vì sự vâng phục là đáp ứng với ân điển. Đây không phải là cái chuyện làm trọn luật pháp để được cứu hay gì. nó là sự đáp ứng của tấm lòng. Cho nên chúng ta tới xin với Chúa rằng bây giờ con không có suy nghĩ được cái chuyện khác, con tính không ra chuyện gì khác, bây giờ con xin Chúa lời Chúa dạy, bây giờ Chúa mở đường cho con, Chúa mở cách cho con, chỉ cách cho con. Nhưng đừng có gọi là yên ổn thân phận của mình trong cái hoàn cảnh hiện tại rồi nói ở vậy thôi, tôi cố gắng tới đó là thôi. Xin Chúa cho thêm, xin Chúa mở cửa ân điển thêm để có thể tận hưởng Chúa cách tự do hơn nữa. Cũng có vài lời cho những người lơ là bê trễ. Những người lơ là bê trễ thì không có mặt ở đây, không biết nói sao với những người lơ là bê trễ. Nhưng mà nói để lỡ nó có tiếng vang rồi, chỗ này chỗ kia những người đó nghe được. Lơ là bê trễ trong chuyện này là một vấn đề hết sức quan trọng. Nó không có phải là chuyện bình thường đi không đi đâu. Vì sao? Vì nó là cái mẫu mực của đời sống trong sự tạo dựng của Chúa. Đặc biệt là trong sự tạo dựng Chúa, Chúa đã đem cái mẫu mực đó lên để thiết lập sự liên hệ giữa Chúa với dân sự Chúa. Và đồng thời Chúa thiết lập rằng đây là đáp ứng với ân sủng Chúa đã được ban cho. Mà nếu mình nhìn vào trong đời sống của mình mà cái sự lơ là cái kết quả, hâm hẩm là cái kết quả, thì sao? Mình có thể cần phải coi lại nguyên nhân ân điển nó có trong mình hay không? Mình đã kinh nghiệm bao nhiêu ân điển của Chúa, hay là cái mình tưởng là đã có, hóa ra là không, để cuối cùng khi mình gặp Chúa, mình nói là lạy Chúa, Chúa hỏi là ngươi là ai? Ta đâu có biết ngươi đâu. Chúa đã nói điều đó, có rất nhiều người tưởng là đã bước vào, nhưng lại không. Chúa nói rằng vậy đang khi còn có lời hứa, cho vào suy nghĩ Chúa hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì sẽ có người bị trừ ra, tưởng sao? Tin lành này đã được rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng sao? Lời nghe không ích gì hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Cho nên sự lơ là, sự hâm hẩm, sự bụi lạnh, nó là tập quán lên xuống của đời sống mình. Anh chị em cần cẩn thận điều đó. Để chúng ta kết thúc với một lời kêu gọi rất lớn của Chúa trong Hebrew, xin dở tiếp với tôi trong Hebrew đoạn thứ 10. Ở đây Hebrew đoạn thứ 10 nói về sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự liên hệ với Chúa, về sự hy sinh của Chúa, thập tự giá của Chúa, sự ban cho của Chúa. Và kết luận đời sống của người tín đồ trong ba phương diện hết sức là quan trọng. Tôi đọc từ câu số 19 Hebrew đoạn thứ 10. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nghĩa là tất cả các nguyên nhân sự ban cho của ân điển là đây, đã được ban cho trong huyết Chúa Giê-xu, đã được mở đường ra để bước vào nơi rất thánh, xác của Chúa đã mở ra và chúng ta có thầy tế lễ lớn cai trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta có tất cả mọi sự ban cho của ân điển thì sao? Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn và lòng tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về sự trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa chúng ta là thành tín. Rồi ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Tóm tắt trong đời sống của người tín đồ có ba phương diện: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Chúng ta thấy ở đây trong câu 23 nói về sự trông cậy, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chẳng chuyển lay, vì Đấng hứa cùng anh em là thành tín. Nói về lòng yêu thương, anh em hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Đức tin nằm chỗ nào? Cái gì đo lường đức tin? Cái gì đo lường sự thực chất của đức tin? Điều gì biết rằng chúng ta sống trong một cuộc đời đang đi vào trong sự an nghỉ đời đời của Chúa khi Đức Chúa Giê-xu trở lại? Bày tỏ ra trong sự nhóm lại, tóm tắt hết tất cả mọi chuyện về đức tin thì nói sao? Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy, tức là ngày Chúa trở lại, ngày vinh hiển của Chúa, ngày tóm tắt tất cả mọi liên hệ của chúng ta với Chúa thì sao? Ngày ấy hầu gần chừng nào thì anh em phải làm như vậy. Làm gì? Nhóm họp thờ phượng biệt riêng ngày thánh, càng phải làm chừng ấy. Vì đó là cái bông trái kết quả chứng minh đức tin, là anh em đã bắt đầu bước vào trong sự ban cho của yên nghỉ Chúa, để khi ngày Chúa trở lại, anh em thực sự được dự phần đời đời trong thánh ý Chúa. Như vậy vấn đề lập nên ngày thánh quan trọng hay không? Không phải là trên lý do luật pháp không, tiêu chuẩn đã được đặt ra, nhưng nó là một cái lời khuyến khích đo lường. Ấy vậy, thì anh em thấy Chúa rõ chừng nào, hiểu biết ân sủng Chúa sâu nhiệm chừng nào, chờ đợi ngày Chúa sắp tới chừng nào, thì sao? Bày tỏ điều đó ra trong một đời sống phục vụ Chúa, hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, rõ ràng theo nề nếp cuộc sống và đáp ứng của đức tin, để ân sủng Chúa có kết quả rõ ràng, trông thấy được những điều vô hình mà Chúa đang làm trong đời sống của chúng ta.
Cho nên ở đây chúng ta nhắc lại rằng Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về trách nhiệm của chúng ta để đáp ứng với Chúa trong ngày thánh, Chúa đã lập nên ngày thánh, đã biệt riêng ngày thánh, và trách nhiệm của con dân Chúa là đáp ứng, là tôn trọng ngày đó để thành đạt mục đích mà Chúa đã thiết lập. Sự biệt riêng ra ngày thánh đặt căn bản trên điều răn thứ tư, chính là điều răn tóm tắt mọi liên hệ của con dân Chúa đối với Chúa. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta phải để Chúa trên hết, thứ tự ưu tiên cao hơn hết trong đời sống của chúng ta. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Nếu có ai, nếu có điều gì, nếu có đối tượng nào mà chúng ta đặt để cao hơn Chúa, thì là sự thờ hình tượng trước mặt Chúa. Điều răn thứ hai dạy dỗ chúng ta rằng, trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta phải nhận biết Chúa y như Ngài đã mặc khải về Ngài ở trong Kinh Thánh và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, để thờ phượng Chúa trên căn bản của lẽ thật mặc khải, chứ không phải trên sự tưởng tượng ý muốn của chúng ta. Người chớ làm tượng chạm cho mình. Và điều răn thứ ba, người chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Động cơ tối hậu trong đời sống của người tin nhận Chúa là sự vinh hiển của Chúa, và vì thế danh của Chúa là điều tôn quý trên hết trong đời sống của người thuộc về Ngài. Và ai yêu mến Chúa và thuộc về Chúa thì trọng tâm của đời sống là sống cho danh vinh hiển của Ngài. Và bây giờ chúng ta đã hiểu rằng điều răn thứ tư thì tổng kết tất cả những điều răn liên hệ đến Chúa vào trong phương cách thực hành, cách thực tế trong đời sống. Chúa là tất cả trong thì giờ của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, công việc của chúng ta. Và nếu chúng ta tôn trọng và vâng phục ba điều răn đầu tiên, thì chắc chắn kết quả sẽ được bày tỏ ra trong điều răn thứ tư, đó là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ở đây một khía cạnh nữa mà chúng ta đã nhấn mạnh, đó là sự vi phạm điều răn thứ tư tương đương như sự vi phạm tất cả những điều răn khác, đặc biệt ba điều răn đầu tiên trong sự liên hệ với Chúa: không có các thần khác, không làm tượng chạm cho mình, không lấy danh Chúa ra mà chơi, và tất cả bày tỏ ra nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Tất cả những khía cạnh trong 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự Chúa được bày tỏ ra trong đời sống dưới ân điển của hội thánh. Từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước, không có ai có thể sống, giữ trọn vẹn các điều răn để được sự cứu rỗi. 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho thẩm định tiêu chuẩn tối hậu của chúng ta sống trong sự liên hệ với Chúa và với người khác. Và những điều này được thực hành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và ân điển Ngài ban cho tại thập tự giá. Không có nghĩa là chúng ta thôi không cần thực hiện 10 điều răn nữa. Nhưng trái lại, trong ân điển Chúa ban cho, chúng ta sẽ thấy đời sống thực nghiệm tiêu chuẩn của Chúa qua 10 điều răn này trong quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh và trong công việc của chính Chúa làm ra trong đời sống của những người thuộc về Chúa. Nghĩa là ai tin nhận Chúa trong ân điển Chúa sẽ bày tỏ kết quả làm trọn 10 điều răn càng ngày càng rõ ràng hơn trong đời sống của chính mình, đặc biệt trong khía cạnh chúng ta đang học về điều răn thứ tư, đó là đặt để thứ tự rất ưu tiên, biệt riêng ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Một điểm nữa mà chúng ta cần nhắc lại trong phần áp dụng này, đó là ngày nghỉ của Chúa phải được thiết lập trong nề nếp thực tế của cuộc sống. Đó là chúng ta không phải chỉ dành thì giờ ra để đi thờ phượng Chúa, nhưng là dành ra một ngày yên nghỉ, biệt riêng khỏi công việc mà chúng ta thực hiện trong 6 ngày kia, để hoàn toàn hướng về Chúa, phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa, thông công với Chúa và thông công trong hội thánh. Chúng ta nhắc lại, nề nếp cuộc sống không phải chỉ để một số thì giờ, một vài tiếng đồng hồ để đi thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật, nhưng để riêng ra ngày Chủ nhật với mục đích căn bản là thờ phượng Chúa, yên nghỉ trong Chúa và đặt thứ tự ưu tiên hoàn toàn cho vấn đề phục vụ Chúa và thờ phượng Ngài. Lời Kinh Thánh dạy rất rõ ràng rằng mọi công việc cần thiết sẽ phải làm trong 6 ngày và ngày thứ 7 biệt riêng ra làm ngày nghỉ. Và Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ ban phước và đáp ứng mọi nhu cầu trên căn bản 6 ngày làm việc, và cũng cảnh cáo rằng việc làm trong ngày thứ 7 hay là ngày Chủ nhật sẽ không đem lại ích lợi gì cho người đi làm hay là người không biệt riêng ngày thánh này, nhưng trái lại sẽ kết quả trong sự hư hoại, thất bại và đau đớn qua hình ảnh của mana trở thành dòi khi con dân Chúa bất tuân thứ tự ưu tiên Chúa đặt để trong đời sống cho họ. Như vậy chúng ta phải đặt để thứ tự ưu tiên, biệt riêng ra một ngày, nhắc lại một ngày không phải một số giờ, cho mục đích đời đời của Chúa, bày tỏ ra trong sự thờ phượng và phục vụ. Ở đây chúng ta tiếp tục nhấn mạnh về vấn đề phục vụ, vì đây là yếu tố cơ bản của ngày biệt riêng ra làm ngày thánh. Ngày thánh, ngày yên nghỉ, dĩ nhiên có phần nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi là nghỉ ngơi công việc làm trong 6 ngày kia. Nhưng không có nghĩa là đặt để vấn đề nghỉ ngơi cho chính mình là trọng tâm chính yếu. Đây là ngày biệt riêng ra để sống hầu việc Chúa, thờ phượng Ngài, phục vụ Chúa trong hội thánh, các công việc mà Chúa giao phó, thông công với Chúa, thông công với dân sự Chúa, vui mừng trong cộng đồng Chúa, thiết lập thứ tự ưu tiên với Chúa và với nhau. Và một điều rõ ràng sẽ được bày tỏ ra trong thứ tự ưu tiên của ngày thuộc về Chúa, đó là con dân Chúa sẽ tự bỏ mình đi, bỏ đi đường riêng của mình, bỏ đi ý thích riêng của mình, bỏ đi ý kiến của riêng mình và cũng bỏ đi vui thú của riêng mình. Nhưng coi ngày của Chúa là ngày thánh, đáng được tôn trọng và bày tỏ lòng yêu kính luôn luôn trong thái độ và trong hành động, được tạo thành một tập quán, một thói quen cho đời sống riêng mình, gia đình mình và tất cả những người trong ảnh hưởng của mình. Và vì sự biệt riêng ra ngày thánh, tóm tắt lại liên hệ đối với Chúa, đối với luật pháp Chúa, đối với lẽ thật trong Chúa, thì cũng là phương tiện để đo lường thực chất của đức tin và sự vâng phục Chúa trong đời sống. Cho nên như sách Hebrews đã tóm tắt lại, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy, thì càng phải lập nên ngày thánh, biệt riêng ra ngày thánh, cho Chúa, vì Chúa, trong Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần số 11 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập nên ngày thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta bắt đầu về nhóm hôm nay về lời của Chúa, quyền năng của lời Chúa, sự đáp ứng của chúng ta với lời của Ngài. Bây giờ chúng ta đã có lời Chúa rõ ràng. Tôi mời anh chị đứng lên. Và thường khi chúng ta xoay lại với nhau cầu nguyện, nhưng mà sáng nay chúng ta đến với Chúa và thưa với Chúa rằng con nghe được điều này từ nơi Chúa. Con muốn có sự thay đổi này trong đời sống con để đáp ứng lại với ân sủng Chúa ban cho. Và cầu nguyện một điều chi tiết cho đời sống thay đổi của mình trước mặt Chúa, để Chúa được vui lòng, chúng ta được thỏa nguyện trong Chúa và ân sủng Chúa bày tỏ quyền năng kết quả trong chúng ta. Kính lạy Chúa của chúng con, Chúa dạy chúng con rằng sự vâng phục là đáp ứng với ân điển Chúa. Cho nên chúng con cầu xin Chúa giờ này mở mắt để chúng con thấy chiều sâu, chiều dài, cao, chiều rộng của ân điển Chúa ban cho. Đem chúng con trở lại từ thập tự giá Chúa để chúng con thấy rằng chúng con không phải được cứu bởi vật hay hư nát, vàng bạc thế gian, nhưng bởi chính huyết báu của con một Đức Chúa Trời, để chúng con thấy được sự lớn lạ vô cùng của ân điển này, và từ nơi đó đáp ứng với Chúa tất cả tâm lòng của chúng con. Xin Chúa tha thứ chúng con những chỗ vi phạm, những chỗ sa sút, chỗ ngồi lạnh, để chúng con được sống động bởi ân điển Chúa, đáp ứng với Chúa và khuyên dục nhau, để đời sống của chúng con là ngày chờ đợi bước vào sự an nghỉ đời đời với Chúa, và cũng là ngày kinh nghiệm sự an nghỉ đó trong những ngày tháng trên thế gian này, để không phải chỉ chúng con mà thôi, nhưng những người thấy được kết quả của ân điển Chúa trong đời sống chúng con cũng được lôi kéo, xoay chuyển để hướng về Chúa và bước vào sự yên nghỉ thánh của Ngài. Cho chúng con nghe lại lời khuyên dạy, đó là chúng con cần phải cẩn trọng, kẻo trong chúng con có những kẻ nào, những người nào bị trừ ra chăng. Chúa thương xót để không ai trong chúng con bị trừ ra, nhưng tất cả đều bởi đức tin nhận lấy trọn vẹn những điều mà Chúa đã ban cho chúng con trong ân sủng này. Chúa vừa giúp chúng con, hướng dẫn chúng con, cảm ơn chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus.
Cùng hiệp nhau đồng tôn vinh Ngài, thờ phượng Cha, Chúa của muôn loài. Thần linh ơi, Ngài diệu con mãi, ngự trong tâm con. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi con, phủ che bao quanh tràn nơi chúng con. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn ở chúng ta hiệp một trong Chúa Cha. Ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta. Thật vui thay hiệp với nhau cùng thờ Giê-xu đấng cứu linh hồn. Vì thần linh Ngài trên ta mãi diệu vinh trong Cha. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta, hiệp một trong Chúa Cha. Ơn phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta, hiệp một trong Chúa Cha. Ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hòa bình Cha sống giữa bao người, cùng đi với Ngài trong mỗi lúc, Ngài luôn chăm lo. Giống sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta, hiệp một trong Chúa Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta.